chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa cùng Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe bài đọc của Ni Sư Như Đức, nhan đề Ý Xuân Trong Kinh.
Vào năm mới, chúng ta thường chúc nhau hạnh phúc, bốn mùa bình an, phát tài phát lộc, vân vân. Những lời chúc đó là ước vọng, mong muốn chung của tất cả. Chúng ta gọi nó là miền hạnh phúc, là cõi bờ hạnh phúc, và có lẽ suốt cuộc tồn sinh đều là đi tìm hạnh phúc.
Cô bé 3 tuổi, tóc cục nơ xinh xắn, mặt mày rạng rỡ, đưa tay chỉ trên bàn viết của tôi. Kẹo kìa! Trong khi tôi còn chưa nhớ ra mình có bao nhiêu viên kẹo để giữa sách vở ngổn ngang, chỉ có bé nhận ra nhanh nhất và hạnh phúc khi cầm viên kẹo thì không thể tả. Cô bé này lớn lên sẽ không cần viên kẹo ngọt, mà niềm vui là lúc xuân về, cùng bạn bè diện áo hoa, quần lục đi chơi phố, như trong bốn câu sau đây của truyền Kiều.
Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Niềm vui biến thiên theo cá tính từng người, theo thời gian, không gian. Khi trẻ, vui khác. Khi già, vui khác. Người Việt Nam mừng Tết Nguyên Đán thì bên Âu Mỹ im re, lặng lẽ đi làm và gọi điện thoại chúc nhau Happy New Year.
Khi Đức Phật ở Kỳ Viên, có 500 thầy tỳ kheo ngồi ở pháp đường bàn luận về điều hạnh phúc nhất trên đời. Một thầy nói: không có gì hạnh phúc bằng làm vua. Thầy khác nói: chỉ có tình yêu là hạnh phúc nhất. Một thầy đề nghị: chỉ có ăn ngon là hạnh phúc nhất. Khi câu chuyện đến tai Đức Phật, Ngài dạy rằng tất cả hạnh phúc mà các ông kể ra đều nằm trong vòng luân hồi khổ đau. Ngược lại, gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh hòa hợp trong tăng đoàn, những điều ấy là hạnh phúc nhất.
Đức Phật có lý của Ngài khi nói như thế, vì những điều mà các thầy tỳ kheo đề nghị, Ngài đã từng nếm trải khi làm thái tử của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu nó không khổ đau, Ngài đâu có bỏ để tìm chân lý. Đi theo dấu chân Phật để tìm cho mình sự an lạc vĩnh hằng, các thầy tỳ kheo đã có nhiều dịp đạt được. Thầy Đạt-ta sống đời khổ hạnh bên bờ sông Hằng, do vậy được đặt tên là Ganga Thiriya, tức là ẩn sĩ bên sông Hằng.
ngài nguyện không nói với ai như vậy cả năm. Đến năm thứ hai, một phụ nữ trong làng thường cúng dường ngài, muốn biết ngài có tâm hay không, nên khi rót sữa cúng, bà đổ tràn ra ngoài bát. Ngài mới nói, thôi đủ rồi bà chị. Đến năm thứ ba, ngài chứng quả A-la-hán, nói lên bài kệ. Trên bờ của hằng hà, dùng ba lá thốt nốt, ta dựng lên cho ta một chòi lá nho nhỏ. Suốt hai năm sống vậy, ta chỉ nói một câu. Trong khoảng năm thứ ba, khối si ám tan vỡ.
Chọn đời sống, không có chút gì tiện nghi, sung sướng, để cuối cùng đạt đến chân lý, sự thật sáng ngời là hạnh phúc không gì sánh bằng. Do vậy, khi đắc quả A-la-hán, hầu hết các vị đều tuyên bố một cách rất vui vẻ như sau. Ta sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau. Câu này như một dấu ấn, đặc biệt quen thuộc trong hầu hết các kinh nguyên thủy. Tới đây, coi như cầm được visa đến vô sanh, niết bàn. Pháp Cú, câu 204, nói, không bệnh lạc tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tính bạn tối thượng, niết bàn lạc tối thượng.
Niết bàn, có nơi chốn riêng hay không? Nơi nào khổ đau chấm dứt? Nơi đó là Niết Bàn. Thiền sư Ajahn Chah nói, chúng ta không hành thiền để thấy Niết Bàn, nhưng để chấm dứt khổ đau. Nguyên văn là, we don't meditate to see heaven, but to end suffering. Tổ sư Trung Hoa nói, cầm một cọng cỏ để tạo nên thân Phật. Có thể thấy Niết Bàn quanh ta, một cọng cỏ mùa xuân, một cánh bướm lượn hoặc đôi mắt trẻ thơ. Khi tâm trong sáng, không vướng chút xíu ý niệm phân biệt, ta sẽ không tự hỏi đâu là Niết Bàn hay chẳng Niết Bàn.
Nhà thơ Masaoka Shiki khi nhìn những ngọn núi xanh biếc bỗng liên tưởng đến một giỏ cỏ non mềm. Giỏ đầy cỏ non như núi mùa xuân, núi xa xanh biếc như tầng cỏ xuân. Thật ra vì cảm giác là đời sống này bất toàn, khổ đau, hạnh phúc mong manh, chưa kịp làm gì đã thấy già chết, chúng ta bèn vọng tưởng đến một chốn địa đàng thiên thai của Lưu Nguyễn, cũng như phim ảnh giả tưởng về siêu nhân cứu người trong chớp mắt.
Có một cảnh giới Đại Thừa Bồ Tát không nói đến việc tái sanh hay chẳng tái sanh, hạnh phúc hay chẳng hạnh phúc, mà chỉ chăm chăm làm việc vì lợi ích cho mọi người, như Bồ Tát Địa Tạng tình nguyện vào chốn địa ngục. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Ngài A Nan thì nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả thì Niết Bàn con đâu dám tự an.
Các vị Bồ Tát trong phẩm Tùng Địa Giọng Xuất thuộc kinh Pháp Hoa khi đến gặp Phật thì hỏi thăm: Thế Tôn ít bệnh, ít não, chúng sanh dễ độ chăng? Lấy sự an vui của người khác làm hạnh phúc của mình, con đường Bồ Tát là dọn dẹp gai góc, kiến tạo cảnh tốt đẹp cho mọi người cùng hưởng. Có thể mình cũng đang còn đau khổ, nhưng không quan trọng lắm.
Kinh Lăng Già đề nghị phương pháp tu tập hữu hiệu để thực hành Bồ Tát Đạo, quán sát thân tâm, cảnh giới như huyễn mộng, phù vân, như trong Tuệ Trung Ngữ Lục. Ta người như mốc cũng như sương, phàm thánh như sấm cũng như chớp.
Hành giả như thế sẽ được ở trong như huyễn tam muội. Danh từ tam muội là để chỉ trạng thái vững chắc, không lay động. Mọi vật chung quanh cũng vào tam muội như mình, không bị phân tán. Dùng trí huệ bát nhã chiếu thẳng vào sự vật, thấy chúng hiển lộ tánh không. Vì chúng tánh không nên lung linh hòa quyện.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
Hà Nội tánh không, mùa thu tánh không, chẳng từ chối mùa hoa sữa, mùa cốm xanh. Dùng hình ảnh chút xíu để cho bài kinh bớt khô khan.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. Chiều thu mặt nước vàng lay bớt sáng mời gọi, màu xương thương nhớ bay sâm cầm nhỏ vô cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi, sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa về hè, thơm bước chân qua. Hộp tay chiều thu thương nhớ bay sâm cầm nhỏ vô cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả
Hỏi của Bồ Tát Đại Huệ luôn luôn hướng đến mục đích độ thoát chúng sanh. Con và các đại Bồ Tát xa rời vọng tưởng rồi, mau chóng thành tựu đạo vô thượng giác, làm cho tất cả chúng sanh an lạc, đầy đủ, trọn vẹn. Như thế, qua mỗi trang kinh, khi Đức Phật dạy xong một vấn đề, ta lại thấy mùa xuân, sự thiện lành an ổn hiện diện, qua hình ảnh người dấn thân vào đời, làm tất cả việc, khuyến hóa dìu dắt mọi loài cùng đi đến chốn xuân.
Kinh văn gọi là Bồ Tát luôn hiện diện trong mọi cõi nước Phật. Bồ Tát nghe dạy về Phật pháp, biết mọi vật đều như huyễn mộng, bóng trong gương, hoa nắng. Bồ Tát rời bỏ khái niệm sanh diệt, thường còn hay tắt mất, được thảnh thơi trước mọi hiện tượng, sẽ ra vào các cung điện cõi trời để tuyên dương Tam Bảo. Sự có mặt của Bồ Tát nơi đâu cũng là sự hiện diện của chư Phật, nên được mọi bậc thánh hiền chào đón. Những lời tán tụng như là ngồi trên hoa sen báu, ở trong cung điện bằng báu, cùng quyến thuộc nghe kinh dự hội, đều là mô tả một cảnh giới thành tựu mọi điều tốt đẹp.
Mùa xuân hay năm mới là để bắt đầu cho những gì tốt đẹp, hạnh phúc. Đức Phật không nói đến thời gian, nơi chốn, nhưng những điều Ngài dạy luôn luôn là xây dựng cõi nước trang nghiêm, vĩnh hằng. Ý xuân ở trong ấy.
Mây bay trên không giữa chiều nắng nhạt, long binh ngào ngạt hương từ yêu thương. Mây bay muôn phương đi về khắp chốn, tâm không bộn rộn, tình tứ luân hồi. Mây bay thong dong như lòng vô lự, mây không chủ xứ, lòng chẳng vấn vương. Mây bay vô thường, hợp tan tụ tan, lòng không sâu cạn, chẳng chấp khó không. Mây bay trên không, hóa thân tự tại, lòng yên vô ngại, giữa chốn tự sinh. Mây bay mây sinh, giữa trời rạng rỡ, lòng bình vừa nở một hoa sen hồng. Trên không giữa chiều nắng nhạt, long binh ngào ngạt hương từ yêu thương. Mây bay muôn phương đi về khắp chốn, tâm không bộn rộn, tình tứ luân hồi. Mây bay thong dong như lòng vô lự, mây không chủ xứ,
lòng chẳng vấn vương, mây bay vô thường hợp tan tụ tan, lòng không sâu cạn chẳng chấp có không. Mây bay trên không hóa thân tự tại, lòng yên vô ngại giữa chốn tự sinh. Mây bay mây sinh giữa trời rạng rỡ, lòng bình vừa nở một đóa sen.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe bài đọc nhan đề Ý Xuân Trong Kinh của Ni Sư Như Đức. Quý vị cũng đã lần lượt thưởng thức hai ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, sáng tác của Trịnh Công Sơn với tiếng hát Thanh Lam, và bài Một Đóa Sen Hồng, thơ Ngô Hưng, Mộng Lan soạn thành ca khúc với giọng ca Trọng Nghĩa, tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 3, chủ đề Một Đóa Sen Hồng do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành.
Mọi đóng góp cho chương trình Về Với Chân Tâm ngày càng thêm phong phú, xin quý vị trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một mùa xuân an lạc và một năm mới vạn sự như ý. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Đều trọn thành Phật đạo.